Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 31 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao chọn thánh bổn mạng. Và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Giáo huấn của các giáo phụ về sự đồng trinh của Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Kim Loan và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, sáng hôm qua 30 tháng 10, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ 100.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo tiến hành Italia tham dự đại hội toàn quốc tại Roma. Các em đến từ 192 giáo phận toàn quốc cùng với các phụ huynh, huynh trưởng và giáo chức được sự tháp tùng của 25 giám mục và 700 linh mục tuyên úy, cùng hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia đã chào mừng tất cả các tham dự viên. Trước khi Đức Thánh Cha đến, từ lúc 9 giờ các em đã sinh hoạt chung, cầu nguyện, ca hát, xoay quanh chủ đề có cái gì hơn nữa, chúng ta cùng lớn lên. Khi đến nơi Đức Thánh Cha tiến qua các lối đi để chào mừng các em trước khi tiến lên lễ đài. Tổng tuyên úy phong trào công giáo tiến hành Italia là Đức cha Domenico Sigalini, và vị chủ tịch toàn quốc của phong trào là ông Franco Miano, chào mừng Đức Thánh Cha. Tiếp đó, ngài lần lượt trả lời ba câu hỏi được hai em và một huynh trưởng nêu lên về sự trưởng thành, trở nên cao trọng, về cách thức yêu mến và về ý nghĩa của giáo chức. Đức Thánh Cha nói, các thiếu nhi và thiếu niên thân mến, trở nên lớn, trở nên cao trọng có nghĩa là yêu mến Chúa Giêsu rất nhiều, lắng nghe và nói với Chúa trong kinh nguyện, gặp gỡ Chúa trong các bí tích, trong thánh lễ, trong việc xưng tội. Trở nên lớn có nghĩa là ngày càng biết Chúa nhiều hơn và giúp người khác biết Chúa, ở với bạn hữu, cả những người nghèo túng hơn, người bệnh để cùng nhau tăng trưởng.
Về cách thức yêu thương, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ rằng, các con không thể và không được chiều theo một thứ tình yêu bị biến thành một loại hàng hóa trao đổi và tiêu thụ mà không có sự tôn trọng đối với bản thân và tha nhân. Thứ tình yêu không có khả năng khiết tịnh và trong trắng. Thứ tình yêu như thế không phải là tự do. Nhiều tình yêu do các phương tiện truyền thông đề nghị trên Internet không phải là tình yêu, nhưng là ích kỷ, là sự khép kín, tạo cho các con một ảo tưởng nhất thời, nhưng không làm cho các con hạnh phúc, không làm cho các con lớn lên. Ngưng ràng buộc các con như một sợi dây xích bóp nghẹt những tư tưởng và tình cảm đẹp nhất. Đà tiến đích thực của tâm hồn, sức mạnh không thể đè nén của tình thương và tình yêu ấy tìm thấy nơi Chúa Giêsu, sự diễn tả tột đỉnh và nơi Chúa Thánh Linh sức mạnh và ngọn lửa hung nóng đời sống, tư tưởng và tình cảm của các con. Với các giáo chức, Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy luôn nêu cao cho các bạn trẻ mục tiêu cao cả của cuộc sống. Ngài nói, điều này đòi anh chị em phải biết Chúa Giêsu rõ hơn, có tiếp xúc bản thân với Chúa hằng ngày, yêu mến Chúa trong kinh nguyện, trong sự suy niệm lời Chúa, trung thành với các bí tích, thánh lễ, xưng tội. Vai trò giáo chức cũng đòi anh chị em thông truyền niềm vui được ở trong giáo hội. Có những người bạn không những có thể chia sẻ với họ những khó khăn, nhưng cả những vẻ đẹp và sự ngạc nhiên của đời sống đức tin. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giáo chức cộng tác với giáo hội, và nhất là với các gia đình trong việc hướng dẫn người trẻ. Cuộc gặp gỡ được nối tiếp vào ban chiều cùng ngày tại hai địa điểm khác nhau tùy theo lứa tuổi, tại Villa Borghese và quảng trường Siena dành cho các em từ 6 đến 13 tuổi, tại quảng trường Nhân dân dành cho các thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi.
Vatican, Khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 13 tháng 11 tới đây về chủ đề Nền văn hóa truyền thông và các ngôn ngữ mới. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của vị Chủ tịch Hội đồng và Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, với sự tham dự của 25 thành viên, gồm 15 Hồng Y và 10 Giám mục, trong đó có Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Phan Thiết, cùng với 19 vị cố vấn và một số khách mời. Khóa họp đặc biệt chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ và truyền thông để nghiên cứu tình trạng hiện nay và đề nghị những đường hướng hoạt động cho công cuộc rao giảng tin mừng của giáo hội. Vào đầu khóa họp, Đức cha Gerhard Ludwig Müller, giám mục giáo phận Regensburg bên Đức, sẽ thuyết trình về một đề tài nhân loại học. Sau đó sẽ cứu xét các ngôn ngữ mới, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật tượng hình, Internet và đa phương, để xác định những lời nói, màu sắc, âm thanh và hình ảnh có thể trình bày đời sống Kitô như một kinh nghiệm giá trị ngày nay và cho mọi người.
Washington, phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Cuba từ ngày thứ Tư mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 tới đây để tham dự lễ khánh thành Tân Đại Chủng Viện Quốc gia. Đây là chủng viện đầu tiên được xây cất tại Cuba kể từ hơn 50 năm nay và cách thủ đô La Habana gần 50 cây số. Các giám mục Mỹ tham gia cuộc viếng thăm thuộc tiểu bang về Mỹ Châu Latin thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và do Đức cha Thomas Kwensky, Tổng giám mục giáo phận Miami hướng dẫn. Nhân chuyến đi này, phái đoàn cũng sẽ viếng thăm một vài giáo xứ và giáo điểm được tài trợ nhờ ngân khoản lạc quyên tại Mỹ cho giáo hội tại Mỹ Châu Latin. Cuộc lạc quyên này được thực hiện hàng năm và tài trợ các dự án mục vụ ở Mỹ Châu Latin, kể cả việc kiến thiết các đại chủng viện. Sau cùng, phái đoàn của các giám mục Mỹ sẽ viếng thăm giáo phận Pina del Rio.
Freising, tổ chức bác ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức, tài trợ 15.700.000 euro cho 564 dự án tái thiết giáo hội và xã hội tại Đông Âu. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 10 vừa qua, Ban chấp hành tổ chức Renovabis cho biết trong số các dự án được tài trợ có việc kiến thiết một trung tâm huấn nghệ tại miền Bắc Albany, một trung tâm giới trẻ tại Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, một trung tâm tại thành phố San Pietroburgo bên Nga giúp người trẻ phạm pháp tái hội nhập vào xã hội sau thời gian ở trung tâm cải huấn. Tổ chức Renovabis được Hội đồng Giám mục Đức thành lập năm 1993 để giúp tái thiết Đông Âu sau khi các bức màn sắt sụp đổ. Cho đến nay, cơ quan này đã tài trợ hơn 500 triệu euro cho 16.000 dự án tại Đông và Đông Nam Âu Châu.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm thành phố Santiago de Compostela và Barcelona vào cuối tuần mùng 6 và mùng 7 tháng 11 tới đây. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết, Đức Thánh Cha đến Santiago nhân dịp năm Thánh Giacobbe Tông Đồ và đến Barcelona để thánh hiến đền thờ Thánh Giá, một kiệt tác của kiến trúc sư Antoni Gaudi. Cha Lombardi nhấn mạnh rằng cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha không có tính chất chính trị, mặc dù tại miền Catalonia, trong đó có thành Barcelona, đang có cuộc tranh cử. Và vào cuối cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng José Luis Zapatero của Tây Ban Nha. Tại Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha sẽ được Thái tử Felipe cùng với phu nhân Leticia tiếp đón. Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại quảng trường thành phố có thể chứa được 7.000 người. Trong năm Thánh Giacobbe này đã có hơn 10 triệu tín hữu đến hành hương tại mộ Thánh Giacobbe, theo đoạn đường mang tên thánh nhân có từ thời Trung Cổ. Trong số này có 240.000 người đi bộ 100 cây số trên đoạn đường cuối cùng dẫn đến đền thánh hoặc đi bằng xe đạp 200 cây số cuối cùng. Tại Barcelona, sáng Chủ nhật mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ gặp quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia. Có lối 6.000 người hiện diện trong thánh đường, nên hàng chục ngàn người khác sẽ tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ bố trí tại các quảng trường bên ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Kiên trì cầu nguyện.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, nhu cầu cầu nguyện là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, và từ nơi sâu thẳm tâm hồn, con người hằng khao khát gặp gỡ đấng tạo dựng nên họ. Tuy nhiên, không phải lúc nào khao khát ấy cũng mãnh liệt, không phải lúc nào họ cũng tìm thấy được an ủi trong đời sống kết thân với đấng họ thương yêu. Là phần người, các môn đệ của Chúa Giêsu cũng gặp những khó khăn trong cầu nguyện. Biết như thế, Chúa Giêsu nâng đỡ và khuyên bảo họ vững tâm kiên trì cầu nguyện cùng Cha trên trời. Ngài dùng dụ ngôn quan tòa bất chính để giúp các môn đệ xác tín rằng họ là những người được tuyển chọn và thương yêu và sẽ không bị bỏ rơi bao giờ. Ngài đưa ra hai cặp hình ảnh đối lập nhau. Một bên là quan tòa bất chính và bên kia là Thiên Chúa chí công tràn đầy tình yêu. Một bên là bà quá nghèo không có liên hệ gì đến vị quan tòa, và bên kia là những người Thiên Chúa thương yêu tuyển chọn. Nếu như vị quan tòa bất chính và chẳng coi ai ra gì, đã phải bênh đỡ cho bà quá nghèo chẳng có liên hệ gì với ông ta, thì Cha trên trời, Ngài công chính và yêu thương vô cùng, sẽ mau chóng bênh đỡ cho những người mà Ngài đã tuyển chọn thương yêu. Chúa Giêsu dạy các môn đệ kiên trì cầu nguyện không chỉ bằng lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc đời của Ngài. Ngài cầu nguyện để nhận định ý Cha và để tiếp lấy sức mạnh từ Cha thực thi công việc Cha muốn. Cuộc sống của Ngài là một chuỗi dài hằng thi hành thánh ý Cha. Ngang qua đó, các môn đệ nhận biết Ngài nên một cùng Cha. Nên một với Cha và cho ý Cha được thể hiện nơi mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đã có lúc Ngài phải bước đi trong mịt mù, đã có lúc Ngài cảm thấy dường như bị Cha bỏ rơi, và đã có lúc Ngài phải thốt lên, Cha ơi, sao Cha lại bỏ con? Tuy nhiên, điều quan trọng là mặc dù sầu khổ, mặc dù mờ mịt ý Cha, Ngài vẫn một lòng tín thác vào Cha. Ngài trở nên khuôn mẫu cho các môn đệ dẫn bước theo sau. Chủ nghĩa thực dụng và vị kỷ đã ảnh hưởng cách này cách khác lên chúng ta, khiến chúng ta lầm tưởng rằng cầu nguyện là nói cho Chúa biết nhu cầu của chúng ta và Chúa có bổn phận chu toàn những điều chúng ta đã nói với Ngài. Trong thư gửi các chúng sinh ngày 18 tháng 10 năm 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức thứ 16 đã nói một điều rất căn bản về cầu nguyện. Khi Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện luôn, hiển nhiên Ngài không đòi chúng ta phải kể lể không ngừng những lời cầu xin, nhưng Ngài thúc giục chúng ta đừng bao giờ đánh mất sự tiến sâu hơn trong tình thân với Thiên Chúa. Cầu nguyện có nghĩa là lớn lên trong tình thân mật ấy. Trong tâm tình những người con thảo, cầu nguyện không phải là lại nhại với Thiên Chúa nhu cầu của chúng ta, và Thiên Chúa có trách nhiệm thực thi. Nhưng đúng hơn, cầu nguyện là gắn kết với Thiên Chúa trong tình thân mật cha con, để từ đó Thiên Chúa khơi mở cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta làm gì, và chúng ta tiếp lấy sức mạnh, tiếp lấy thánh thần của Ngài, dấn thân cho thánh ý Ngài được thể hiện. Như vậy, kiên trì cầu nguyện trở nên kiên trì băng qua những trở ngại để kết thân với Thiên Chúa là cha chúng ta, kiên trì để thánh ý của cha được thể hiện nơi mọi người chúng ta. Trong đời sống, có những lúc chúng ta đau khổ, chạy đến với Chúa xin được trợ giúp, nhưng chạy đến hoài mà không thấy Ngài trả lời. Có những lúc chúng ta chứng kiến cảnh người tốt bị hãm hại, còn người gian ác lại vui cười. Chúng ta hỏi, Thiên Chúa đâu rồi? Những lúc đó, chúng ta có thể sẽ nản chí không muốn đến với Thiên Chúa là cha chúng ta nữa. Hơn ai hết, Thiên Chúa hiểu chúng ta, Ngài biết chúng ta cần gì và điều gì tốt cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta điều tốt nhất. Trong thực tế, có thể điều chúng ta xin không thật sự ích lợi cho sự sống đời đời của chúng ta. Và vì yêu chúng ta, Ngài đã không ban cho chúng ta điều đó. Hoặc, có thể Chúa đã ban cho chúng ta điều cao trọng hơn mà chúng ta chưa nhận biết. hãy dành thời giờ để đọc lại lịch sử đời mình. Chúng ta sẽ nghiệm thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường bao. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, còn điều gì có thể quý giá hơn chính con một của Ngài? Còn điều gì cao trọng hơn Thánh Thần của Ngài để Ngài ban cho chúng con? Hạnh phúc của Ngài, tình yêu của Ngài, Ngài mời gọi chúng con cùng chung hưởng. Hỏi rằng có cái gì tốt đẹp mà chúng con đang có lại không đến từ Ngài? Có những lúc chúng con tưởng rằng chúng con lẻ loi trong cõi trần này, nhưng chúng con nào biết trên từng bước đường chúng con đi đều có dấu chân của Ngài. Ngài cùng đi với chúng con, cùng san sẻ với chúng con niềm vui và nỗi buồn. Xin Thiên Chúa là Cha chúng con mở rộng trái tim của chúng con để chúng con đón nhận tình yêu của Ngài. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ kính các thánh. Mỗi người tín hữu có một thánh bổn mạng. Tục lệ này bắt nguồn từ đâu? Ngoài ra, còn có các thánh bổn mạng cho quốc gia, cho thành phố hoặc cho nghề nghiệp. Thế thì ai có thẩm quyền chọn các thánh bổn mạng cho các cộng đoàn? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước khi trả lời các câu hỏi, tôi muốn nêu lên một nhận xét về từ ngữ. Ở miền Bắc, người ta nói đến thánh quan thầy, còn trong Nam, người ta nói thánh bổn mạng. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học, quan thầy là kẻ có thế lực dùng kẻ khác làm tay sai để làm những việc phi nghĩa trong quan hệ với tay sai của mình. Như vậy là có nghĩa tiêu cực. Nhưng chúng ta không thấy cái từ bổn mạng, có lẽ bởi vì từ ngữ này chỉ lưu hành trong Nam mà thôi. Ở ngoài Bắc, có một hạng từ tương đương là bản mệnh, được định nghĩa như là số mệnh của bản thân mỗi người. Cũng nên người biết là ngoài Bắc người ta cũng nói tới thiên thần bản mệnh, trong Trung Nam thì gọi là thiên thần hộ thủ. Trong tiếng Latin, thiên thần hộ thủ hay là bản mệnh là Angelus Custos, có nghĩa là vị thiên sứ gìn giữ canh phòng. Còn thánh bổn mạng hoặc thánh quan thầy là Sanctus Patronus. Patronus có nghĩa là người bảo trợ, che chở, cùng một gốc với pater là người cha, được dùng để gọi ông chủ của các gia nhân và nô lệ, hoặc là kẻ đỡ đầu binh vực trong một vụ kiện. Không hiểu tại vì sao người Bắc người ta không nói thánh bản mệnh. Sau nhận xét thứ nhất về từ ngữ trong tiếng Việt, tôi xin thêm nhận xét thứ hai trong các ngôn ngữ châu Âu. Bên Việt Nam, người ta nhận một vị thánh vào lúc rửa tội và gọi là thánh quan thầy hay là thánh bổn mạng để xin người cầu bầu che chở và phần nào cũng trở nên mẫu gương nhân đức. Lấy tiêu chuẩn gì để mà chọn thánh bổn mạng? Có khi người ta dựa theo tục lệ, thí dụ như là trong một gia đình hay một sứ đạo thì tất cả các người nam đều nhận thánh Giuse hoặc là Phêrô Phaolô, và tất cả các người nữ đều mang tên thánh là Maria hoặc Anna Teresa. Có khi người ta nhận tên thánh của người đỡ đầu hay là của cha xứ, hoặc là do lòng sùng kính đối với vị đó. Dù sao, tên thánh được ghi vào sổ đồ tội nhưng mà không xuất hiện trên giấy chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu. Và dĩ nhiên là chỉ có những người theo đạo Công giáo mới nhận tên thánh. Còn bên châu Âu thì khác. Tên thánh cũng là tên riêng và được ghi vào các giấy tờ hành chính. Thí dụ ông Karl Marx. Marx là họ, Karl là tên riêng, tức là thánh Carolo, cũng giống như là tên của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Carol Wojtyła. Lý tiêu chuẩn gì để mà đặt tên? Có nhiều tiêu chuẩn lắm, và ta thấy có một điều trái ngược giữa văn minh Âu Tây và văn minh Đông Phương. ở chỗ là bên Tây người ta lấy tên của bố mẹ, ông bà, cô bác để mà đặt cho con cháu. Thí dụ hai vị tổng thống Hoa Kỳ George Bush bố và George Bush con. Đang khi mà bên Đông Phương thì tuyệt đối cấm không được réo tên của cha ông, vì như thế là bất kính. Dù sao thì không hề có chuyện là tất cả mọi người nam trong một gia đình hay là trong một làng đều mang một tên thánh như là ở Việt Nam, bởi vì vị thánh đó là tên riêng chứ không phải là thánh bổn mạng. Bên Ý, ngày lễ kính thánh mà mình mang tên được gọi là Festa Onomastica, nghĩa là ngày mừng tên riêng. Onoma tiếng Hy Lạp có nghĩa là tên, cũng gốc với nomen trong tiếng Latin. Tuy rằng ngày nay người ta mừng lễ sinh nhật hơn là mừng lễ tên thánh.
Như vậy người Âu Châu không có lễ thánh bổn mạng hay sao ạ?
Có chứ, nhưng mà người ta mừng lễ thánh bổn mạng của công đoàn chứ không phải là của cá nhân. Bổn mạng của công đoàn nói đây bao gồm rất nhiều thực thể. Có thể là một làng, một thành phố, một quốc gia, một nghề nghiệp, một giáo xứ, một giáo phận, một dòng tu. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cụ thể là Đại Vatican nhận thánh Gabriel là bổn mạng, bởi vì thiên sứ Gabriel truyền tin cứu độ cho Đức Maria, cho nên được chọn làm bổn mạng của những người có nhiệm vụ truyền thông tin tức. Cách đây mấy tháng, chúng ta đã bế mạc năm linh mục kỷ niệm thánh Gioan Vianney. Ngài được đặt làm bổn mạng các cha xứ bởi vì Ngài đã từng là một cha xứ gương mẫu. Hiểu như thế, ta thấy rằng hầu như ngành nghề nào cũng có nhận một vị làm thánh bổn mạng, từ một vị nào đó có dính dáng đôi chút với lĩnh vực chuyên môn. Chẳng hạn như các họa sĩ nhận thánh Luca bởi vì tục truyền rằng Ngài đã vẽ nhiều bức tranh. Các thợ mộc thì nhận thánh Giuse vì lý do dễ hiểu. Các ngư phủ nhận thánh Phêrô tông đồ. Các nhạc sĩ nhận thánh Cecilia, mặc dù cơ sở lịch sử không được mạnh cho lắm. Cũng tương tự như là các tài xế nhận thánh Cristoforo, tục truyền ông đã cõng Chúa Giêsu qua sông, vân vân.
Ngoài các thánh bổn mạng của các nghề nghiệp, còn có thánh bổn mạng của các địa phương nữa, phải không ạ?
Đúng thế. Và thường thì các lễ bổn mạng của các địa phương được mừng trọng thể hơn là các thánh bổn mạng của nghề nghiệp. Bởi vì lễ bổn mạng của một địa phương thường là do nhà cầm quyền, dân chính hoặc giáo quyền tổ chức và có sự tham gia của đông đảo dân chúng. Như đã nói trên đây, cộng đoàn địa phương có thể là một giáo xứ, một giáo phận, một quốc gia, và gần đây kể cả một đại lục nữa, như chúng ta thấy trường hợp của châu Âu. Vào năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đặt thánh Biển Đức là bổn mạng của châu Âu, bởi vì các lan sĩ của dòng đã góp phần rất lớn vào công cuộc rao giảng tin mừng cho đại lục, cũng như là trong việc bảo vệ các kho tàng văn hóa trước các cuộc xâm lăng của ngoại bang. Thế rồi vào năm 1980, Đức Gioan Phaolô đề nghị thêm hai thánh Sigillo và Metodio, bởi vì hai vị này đã có công trong việc truyền giảng tin mừng cho các dân tộc Đông Âu và đã sáng chế chữ viết cho họ. Sau cùng, vào lúc khai mạc Thượng Hội đồng Giáo mục Châu Âu mùng 1 tháng 10 năm 1999, Đức Gioan Phaolô đề nghị thêm ba vị thánh nữ nữa, đó là Brigitta nước Thụy Điển, Katharina Siena ở nước Ý và Edith Stein nước Đức gốc Do Thái. Cả ba vị này đã góp phần vào việc kiến thiết sự thống nhất châu Âu. Còn đối với châu Mỹ, vào ngày 23 tháng Giêng năm 1999, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt Đức Mẹ Guadalupe làm bổn mạng.
Thưa cha, dựa theo tiêu chuẩn nào để chọn thánh bổn mạng của một địa phương ?
Có nhiều tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn đơn giản hơn hết là nguyên quán, nghĩa là bởi vì vị thánh đó có liên hệ máu mủ với người dân địa phương, hoặc là Ngài đã tới truyền giáo ở đây. Giả như giáo hội Việt Nam nhận các thánh Tỷ Lạo làm bổn mạng, thì đó là một điều khá hiển nhiên. Nước Ấn Độ nhận thánh Francisco Xavier làm bổn mạng, bởi vì không những thánh nhân đã đặt chân tới đây, mà còn bởi vì thi hài của Ngài được an táng tại thành phố Goa. Thánh Giuse được cha Đắc Lộ nhận làm bổn mạng nước Việt Nam, bởi vì cha đã cập bến cửa bạn vào ngày lễ của Ngài.
Như vậy, một linh mục như cha Đắc Lộ có thẩm quyền nhận một thánh bổn mạng cho cả quốc gia hay sao?
Không, một linh mục không có thẩm quyền đặt một vị thánh làm bổn mạng cho cả một quốc gia. Quyết định nhận thánh Giuse làm bổn mạng được công đồng làng ngoài họp tại Phố Hiến ngày 16 tháng 2 năm 1670 do Đức cha Lambert de Lamotte chủ tọa, đã đề nghị lên tòa thánh đặt thánh Giuse làm bổn mạng địa phận làng ngoài. Và đề nghị này được Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận trong tông huấn Apostolatus Officium ngày 23 tháng 12 năm 1673. Cũng nên biết là vào năm 1670, Đức cha Lambert de Lamotte cũng đặt thánh Giuse làm bổn mạng của dòng Minh Thánh Giá. Thực ra, khi đọc trở lại lịch sử của giáo hội, thì thẩm quyền nhận thánh bổn mạng mới được giáo luận xác định từ năm 1630, dưới thời Đức Thánh cha Urbano thứ 8 mà thôi. Trước đó, nhiều khi chính quyền địa phương cũng đặt thánh bổn mạng, nhưng mà xác lệnh của Đức Urbano thứ 8 dành riêng cho tòa thánh việc phê chuẩn. Nên biết là trong bộ giáo luật cũ, lễ thánh bổn mạng của một địa phương được cử hành trọng thể và là một ngày lễ buộc. Sau công đồng Vatican II, Bộ Phụng tự đã duyệt lại quy định bằng một văn kiện được ban hành ngày 19 tháng 3 năm 1973, quy định về thể thức nhận thánh bổn mạng. Mà chúng ta có thể tóm vào 5 điểm như thế này. Thứ nhất, có thể chọn Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh là bổn mạng, nhưng mà không được chọn Thiên Chúa. Việc chọn các chân phước thì phải xin phép tòa thánh. Theo quy tắc, mỗi cộng đoàn chỉ được chọn một vị bổn mạng. Việc lựa chọn có thể khởi sự từ cuộc vận động thăm dò ý kiến, trưng cầu dân ý, nhưng mà tiến trình pháp lý chính thức bắt đầu với hai thẩm quyền, một thẩm quyền để chuẩn y, một thẩm quyền để công nhận. Điểm thứ hai, cái thẩm quyền chuẩn y đề nghị approbatio là giám mục nếu là bổn mạng của giáo phận, hội đồng giám mục nếu là bổn mạng của giáo tỉnh, của miền hay là quốc gia, tỉnh hội nhất là bổn mạng của tỉnh dòng, tổng hội nếu là bổn mạng của toàn dòng. Cái thẩm quyền chuẩn y của các phóng nhân khác, chẳng hạn như các hiệp hội, phong trào, cơ quan, thuộc về tòa thánh. Điểm thứ ba, cái thẩm quyền công nhận confirmatio thuộc về bộ phụng tự. Hồ sơ xin công nhận gồm có đơn thỉnh cầu, biên bản những cuộc trưng cầu dân ý, ý kiến hoặc là các đề nghị. Thứ bốn, văn thư công nhận có thể là nghị định do bộ trưởng của bộ phụng tự ký, nhưng mà trong một trường hợp đặc biệt có thể là một tông thư của Đức Thánh cha. Điểm thứ năm, sau cùng về cách thức mừng lễ bổn mạng. Nếu là bổn mạng của một địa phương, làng, thành phố, dòng tu thì được cử hành như là lễ trọng. Còn nếu là bổn mạng của giáo phận, giáo tỉnh, tỉnh dòng thì được cử hành như là lễ kính mà thôi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, giáo huấn của các giáo phụ về sự đồng trinh của Đức Maria.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo phụ liên quan tới việc sinh con đồng trinh của Đức Maria. Các giáo phụ phản ứng lại ba trào lưu chối bỏ khả thể sinh con đồng trinh. Thứ nhất là nhóm Do Thái Kitô Ebionit khước từ thiên tính của Chúa Kitô nên không tin rằng Đức Maria đã sinh ra Chúa Kitô. Thứ hai là dân ngoại không thể chấp nhận việc Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng một người đàn bà. Thứ ba là bè phái Doceto tin rằng thân xác xấu xa nên khước từ thực tại thân xác của Chúa Kitô. Giáo phụ Ignacio thành Antioquia khẳng định Đức Giêsu đã thực sự sinh ra từ Đức Maria và sự đồng trinh của Đức Maria thuộc chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Trong khi giáo phụ Justino bảo vệ thiên tính của Chúa Kitô chống lại người Do Thái và dân ngoại. người khẳng định tính cách duy nhất của việc thụ thai Đức Giêsu như sau: ngoài Chúa Kitô của chúng ta ra, đã không có ai được sinh ra từ trinh nữ. Giáo phụ Justino cho rằng việc Đức Trinh Nữ thụ thai Chúa Kitô là bởi Chúa Thánh Thần, chứ không có tinh trùng và không có sự kết hợp thịt xác với người nam, và cũng không có khuynh hướng dâm dục biểu tượng như trong các trình thuật của dân ngoại. Giáo phụ Ireneo, giám mục thành Lyon, qua đời năm 202, tìm cách đặt nền móng vững chắc cho sự cần thiết thực sự của sự kiện Đức Maria sinh con đồng trinh. Giáo phụ có lập trường đối nghịch với các người theo khuynh hướng ngộ đạo và bè phái Ebionite bằng cách quy chiếu về Kinh Thánh và chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ireneo lý luận rằng nếu Chúa Giêsu đã sinh ra từ tinh trùng của một người đàn ông thì cũng sẽ chỉ là một người như mọi người khác mà không thể đem lại ơn cứu chuộc cho nhân loại. Trái lại, như văn bản chương 7 câu 14 sách ngôn sứ Isaiah cho thấy, như vậy chính Thiên Chúa đã làm người và chính Chúa đã cứu chuộc chúng ta, người cho chúng ta dấu chỉ của Đức Trinh Nữ. Vì thế không phải là lời giải thích thật điều những người nói rằng Chúa Kitô được sinh ra bởi ông Giuse, và như thế họ phá hủy chương trình của Thiên Chúa và khiến cho chứng tá của các ngôn sứ trở thành vô hiệu. Ireneo nhấn mạnh tính cách nhưng không trong việc sinh nở bất ngờ của Đức Trinh Nữ, cũng như sự hài hòa với chương trình cứu độ của Thiên Chúa lấy lại nơi Chúa Kitô, Đức Maria, chuyện của ông Adam và bà Eva.
Dựa trên nguyên tắc quy tóm, giáo phụ Ireneo có thể suy diễn rằng điều bà Eva đã cột buộc với sự không tin của bà, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo cởi với đức tin của người. Khác với các giáo phụ Ignatio và Justino, giáo phụ Ireneo đưa vào vấn đề sinh nở đồng trinh một văn bản nổi tiếng như sau: con Thiên Chúa trở thành con loài người, vì trong trắng nên người đã mở cung lòng trong trắng, chính là cung lòng tái sinh con người cho Thiên Chúa và chính người đã khiến trở nên trong trắng. Câu này của giáo phụ Ireneo phức tạp vì các đề tài nó gợi lên, trong đó có sự chia sẻ của Đức Maria vào việc tái sinh con người hay của việc thanh tẩy của người khi sinh Đức Giêsu. Nó cũng phức tạp vì sự giải thích khác nhau mà nó gợi lên. Các học giả Gallo và Sören cho rằng, đối với Ireneo, việc sinh Chúa Giêsu đã xảy ra theo cách tự nhiên vì giáo phụ dùng kiểu diễn tả Aperiens vulvam, mở âm hộ. Các học giả khác như Unger và De Andama thì chú ý tới trạng từ một cách trong trắng và kiểu diễn tả Kinh Thánh mở lòng được dành để nói về việc sinh con đầu lòng để khẳng định việc sinh ra đồng trinh hay ít ra để loại trừ việc sinh đẻ bình thường, trong đó đứa bé xé lòng mẹ để chào đời. Kiểu giải thích thứ hai này được xác nhận bởi một văn bản khác của giáo phụ Ireneo, trong đó giáo phụ áp dụng văn bản của ngôn sứ Isaiah viết rằng, trước khi các đau đớn đến, thì người đã cho chào đời một trẻ nam. Về phía các tác giả Phi Châu, chúng ta tìm thấy một trình bày rộng rãi của giáo phụ Tertulliano thuộc thế kỷ thứ ba liên quan tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria, cũng đồng thuận với các lý luận của các giáo phụ Justino và Ireneo, nghĩa là Chúa Kitô do mẹ trinh nữ bởi vì không có cha là người nam. Trong số các giáo phụ khác khẳng định cùng một điều như thế, có Clemente thành Alexandria qua đời năm 215 và Origene qua đời năm 254. Và trong các bối cảnh khác nhau, Aristide thành Athens, Melitone thành Sardi, Ippolito thành Roma qua đời năm 235. Ippolito viết: Thiên Chúa Logos ngôi lời, mặc lấy thịt xác thánh thiện từ Đức Trinh Nữ.
Đặc biệt đáng chú ý có giáo lý của Origene. Giáo lý này cũng làm nảy sinh ra nhiều giải thích khác nhau, giống như giáo lý của giáo phụ Ireneo. Origene bênh vực sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria và cho rằng việc bảo vệ phẩm giá của Đức Maria là điều có nền tảng. Nó hệ tại sự kiện người đã được giữ gìn đồng trinh cho đến cùng để cho thân xác được chỉ định phục vụ lời, không biết tới liên hệ tính dục nào với một người nam kể từ khi thánh thần xuống trên thân xác đó. Tuy nhiên, trái với Tertulliano khước từ việc sinh nở đồng trinh của Đức Maria, Origene coi sự đồng trinh thường hằng của Đức Maria như một dữ kiện không bị chống đối bởi một việc sinh nở bình thường. Giáo phụ viết, cung lòng mẹ Chúa đã mở ra khi đến lúc sinh nở. Kiểu giải thích này đã được các thần học Zarane, Gallo, Crusell và John lấy lại. Nhưng học giả Spedalieri ghi nhận rằng, Origene không coi một trinh nữ bị hãm hiếp là trinh trắng, cả khi không có thể nói là cô ta không thanh sạch trong lòng. Đằng khác, Origene gán cho thân xác của Chúa Giêsu các đặc ân riêng của thân xác phục sinh. Việc mở cung lòng chỉ diễn tả việc cho Chúa Giêsu chào đời mà không xác định kiểu cho chào đời. Vấn đề sẽ được lấy lại và làm sáng tỏ trong thế kỷ tiếp theo. Việc biên soạn ra một giáo lý bình dân trong hình thái một câu chuyện hay thơ phú liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria đi trước suy tư thần học. Đó là trường hợp của các tác phẩm mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai. Ngoại trừ phúc âm thánh Matthew của nhóm Ebionit và phúc âm thánh Philippe của nhóm Ngộ Đạo, tất cả các tác phẩm mạo thư khác đều khẳng định rằng Đức Maria đồng trinh trong lúc thụ thai và sinh Chúa Giêsu. Nổi tiếng nhất là tiền phúc âm thánh Giacobbe giới thiệu Đức Maria đồng trinh tinh tuyền trong mọi chi tiết cuộc sống. Ngay từ khi còn trong lòng mẹ, Đức Maria đã được thánh hiến cho Thiên Chúa, tuổi thơ được giữ gìn trong đền thờ Jerusalem, rồi được giao phó cho ông Giuse quá vợ như là trinh nữ của Chúa. Và trong khi mang thai, chính Đức Maria đã tuyên bố, tôi tinh tuyền và không biết đến người nam. Rồi vượt qua thử thách của nước đắng. Theo tập tục Do Thái, người bị tố cáo ngoại tình phải uống một thứ nước đắng, hễ vô tội thì không hề hấn gì. Tiếp đến là việc sinh con đồng trinh như bà Đỡ và bà Salome ghi nhận. Sự kiện này được trình bày như là một điều kỳ diệu, một phép lạ.
Việc ưa thích các chi tiết nhằm khỏa lấp các chỗ trống do các phúc âm để lại với các dữ kiện có ít nhiều nền tảng lịch sử, thúc đẩy đi tới chỗ xác định lúc Chúa Giêsu sinh ra. Đối với mạo thư, sự lên trời của ngôn sứ Isaiah thuộc thế kỷ thứ hai, bất thình lình Đức Maria nhìn với đôi mắt của mình và trông thấy một con trẻ, cung lòng của người xuất hiện như trước khi mang thai. Các thi ca của Salomon cũng thuộc thế kỷ thứ hai loại trừ việc sinh ra tự nhiên bằng cách khẳng định rằng Đức Trinh Nữ đã thụ thai và sinh con không đau đớn, cũng đã không xin một bà đỡ giúp sinh đẻ. Ngoài các yếu tố phụ thuộc ra, chắc chắn trực giác lành mạnh của dân chúng được các tác phẩm mạo thư truyền lại liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria được giữ gìn vẹn tuyền trong khi sinh Chúa Giêsu. Từ lịch sử tiếp theo của nền thánh mẫu học, người ta thấy ở đây diễn tả một ý thức của các tín hữu sẽ được nền thần học và huấn quyền xác nhận, nhất là ảnh hưởng của các trình thuật mạo thư được biểu lộ trong lòng đạo đức và các bức vẽ trên gỗ như học giả Dinola ghi nhận. Nếu các cuộc tranh luận thánh mẫu học của các thế kỷ thứ hai, thứ ba bị rơi vào quên lãng, thì hình của người đàn bà xác nhận sự đồng trinh của Đức Maria vẫn còn nhìn chúng ta từ các bức khảm đá màu của đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Niềm tin của các giáo hội Kitô khác nhau được công thức hóa trong các kinh tin kính, đặc biệt trước khi được trình bày trong kinh tin kính của Công đồng chung Nicea năm 325 và Constantinopoli năm 381. Tất cả các kinh tin kính đều có tính cách Kitô học và đều nhắc tới biến cố nhập thể của ngôi lời. Đa số đều rõ ràng nói tới sự thụ thai đồng trinh. Không cần duyệt xét nhiều kinh tin kính thuộc thế kỷ thứ tư, chỉ cần nhắc tới kinh tin kính Roma thuộc thế kỷ thứ ba do truyền thống tông đồ của Ippolito ghi lại, bao gồm công thức được làm chứng bởi các giáo hội khác tại Italia và Phi Châu. Đức Giêsu Kitô đã sinh ra bởi Thánh Thần và từ Đức Trinh Nữ Maria. Công thức cổ xưa nhất bên Đông cũng như bên Tây thuộc thế kỷ thứ ba, nhưng đã được biết tới hồi thế kỷ thứ hai khẳng định rằng người đã được sinh ra bởi Thánh Thần và từ Đức Trinh Nữ Maria và sẽ được tiếp nhận vào trong kinh Tin Kính Constantinople. Chỉ có hai kinh Tin Kính địa phương Caesarea và Jerusalem đã không diễn tả rõ ràng việc thụ thai đồng trinh vì hạn hẹp trong kiểu nói, người đã nhập thể, đã làm người. Đây cũng là điều có giá trị đối với kinh Tin Kính Nicea, nhưng có thể giải thích được sự kiện này. Công thức không là điều cần thiết bởi vì Ario đã không chối bỏ sự thụ thai đồng trinh Chúa Kitô cũng như không đưa ra lập trường chống lại chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Việc nhắc tới Đức Maria trong chương trình cứu độ được tuyên xưng bởi kinh Tin Kính của các giáo hội Kitô khác nhau có tất cả tầm quan trọng của nó, vì như giáo phụ Tertulliano đã nói, nó thuộc luật lệ đức tin duy nhất, không thay đổi và không thể cải cách được.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp gỡ 100.000 thiếu nhi và thiếu niên công giáo tiến hành Italia tham dự đại hội toàn quốc tại Roma. Washington, phái đoàn Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Cuba từ ngày thứ Hai mùng 3 đến mùng 6 tháng 11 tới đây để tham dự lễ khánh thành Tân Đại Chủng Viện Quốc gia. Freising, Tổ chức Bác Ái Renovabis của Hội đồng Giám mục Đức tài trợ 15.700.000 euro cho 564 dự án tái thiết giáo hội và xã hội tại Đông Âu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lầu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.